Tập 50. Xin mở cuốn Khoa Chú Quyển Hạ, trang 89. Xin xem kinh văn hàng thứ hai. Chúc Lụy Nhân Thiên, phẩm đệ thập tam. Phẩm thứ 13: Dặn dò cứu độ nhân thiên. Đây là phẩm cuối của kinh này và cũng là lời di chúc cuối cùng của Thế Tôn, lời lẽ vô cùng khẩn thiết, chúng ta đọc tụng phải thấu hiểu kỹ càng. Xin coi kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn cử kim sắc tý, hữu ma địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đảnh. Dịch nghĩa: lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhĩ thời là lúc nói xong việc thấy nghe được lợi ích. Sau cùng Đức Phật giao phó sứ mạng độ hóa chúng sanh cho địa tạng Bồ Tát. Do đó chỗ này là đoạn giơ cánh tay xoa đảnh. Thứ nhất là tiêu biểu an ủi, thứ nhì là giao phó sứ mạng trọng yếu cho Ngài. Sau đó Đức Phật nói, đây là câu kinh trang 90. Nhi táp thị ngôn địa tạng địa tạng. Dịch nghĩa: mà bảo rằng này địa tạng địa tạng. Thế Tôn gọi tên Ngài địa tạng liên tục hai lần, tượng trưng lòng yêu mến sâu đậm, phó thác trách nhiệm nặng nề. Chỗ này chúng ta có thể thấy lòng từ bi khẩn thiết, lời nói ân cần của Thế Tôn. Nhữ chi thần lực bất khả tư nghị. Dịch nghĩa: thần lực của ông không thể nghĩ bàn. Câu này tán thán địa tạng Bồ Tát, Ngài có thể hóa hiện vô lượng vô biên thân, độ khắp hết thảy chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới. Đây là thần lực biến hiện, chẳng thể nghĩ bàn. Lại nói tiếp: nhữ chi từ bi bất khả tư nghị. Dịch nghĩa: đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn. Đây là lời tán thán nghị lực của Ngài. Lòng từ bi của Ngài vĩnh viễn không thoái chuyển, vô cùng khó được. Chúng ta coi phàm phu trong lục đạo, tuy có lòng từ bi, nhưng khi gặp nghịch cảnh hoặc thuận cảnh cũng bị thoái chuyển, chẳng sánh bằng tâm nguyện ban vui dứt khổ của địa tạng Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Giả lại đối với hết thảy chúng sanh đều bình đẳng gia trì, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Nhữ chi trí huệ bất khả tư nghị. Trí huệ của ông không thể nghĩ bàn. Trí huệ sâu rộng, biện tài vô ngại, Bồ Tát hiện thân cũng chẳng khác gì Quán Thế Âm Bồ Tát. Các ngài đều tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng ta biết Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng có thân tướng nhất định. Trong những bức họa của người xưa, chúng ta thấy có Quán Thế Âm Bồ Tát biến tướng đồ. Những hình tướng khác biệt của Quán Thế Âm Bồ Tát gồm có hơn 500 loại thân tướng khác nhau. Nói rõ 32 ứng là 32 loại. Trong mỗi loại hiện vô lượng vô biên thân tướng. Địa tạng Bồ Tát cũng vậy. Cũng vì chúng ta thị hiện nhiều thân tướng, phàm phu chúng ta có gặp cũng không nhận ra. Đây là trí huệ sâu rộng, vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn. Kế đó là biện tài. Nhữ chi biện tài bất khả tư nghị. Dịch nghĩa: biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Biện tài là nói về khẩu nghiệp, thân, ngữ, ý và trí huệ đều chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời Đức Thế Tôn đích thân khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát trong đại hội này. Không những là vậy, sau đó còn nói: chánh sử thập phương chư Phật tán thán, tuyên thuyết nhữ chi bất tư nghị sự, thiên vạn kiếp trung bất năng đắc tận. Dịch nghĩa: dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Lời tán thán này đã đạt đến cùng cực. Không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán là chẳng thể nghĩ bàn, mười phương hết thảy chư Phật Như Lai đồng tán thán Ngài có trí huệ đức năng, thân ngữ ý, từ bi giáo hóa. Trong ngàn vạn kiếp là nói thời gian dài, mười phương chư Phật là nói số lượng nhiều. Thời gian dài như vậy tán thán cũng không hết. Chúng ta không thể lơ là bỏ sót đoạn kinh này. Trên thực tế nó tiêu biểu cho tánh đức của tự tánh, một phần hiếu kính trong tánh đức. Đức hạnh ấy chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật Như Lai tán thán cũng không thể tán thán hết. Tánh đức của Bồ Tát khai hiển, khai triển, hiển hiện. Mỗi người chúng ta cũng có đức năng giống hệt như Bồ Tát. Đáng tiếc là đức năng này chưa được triển khai. Làm sao mới có thể khai hiển? Nói theo phương pháp dạy trong kinh này mà tu học thì có thể mở mang tánh đức. Do đó danh hiệu của Bồ Tát, tên của kinh này đều có hai chữ địa tạng. Địa tượng trưng cho tâm địa, tạm tỷ dụ cho kho báu tâm địa của chúng ta, lý địa, chân tâm, trí huệ, thần lực, từ bi, biện tài đều chẳng thể nghĩ bàn. Trong vô lượng đức năng ở đây chỉ nêu ra bốn thứ, trên thực tế thì mỗi loại đều chẳng thể nghĩ bàn. Giống như các nhà tôn giáo ngày nay tán thán Thượng Đế, khen ngợi thần, trong lời tán tụng gọi là toàn tri toàn năng, chẳng có gì không biết, chẳng có gì không thể. Nó thật ra đó là tánh đức trong tự tánh của chúng ta. Ngày nay chúng ta hiểu được, biết chính mình có đức năng này thì phải giác ngộ, phải phấn chấn, khôi phục trí huệ đức năng của mình, không những trình độ mình mà còn có thể độ hết thảy chúng sanh. Không những độ mình mà còn có thể độ hết thảy chúng sanh. Do đó có thể biết Thế Tôn giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta hãy nghĩ coi có liên quan gì với chúng ta hay không. Nếu bạn hiểu rõ được ý nghĩa này thì sẽ biết nó có liên quan mật thiết với chúng ta. Chúng ta nương nhờ Địa Tạng Bồ Tát để làm duyên. Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Những gì nói trong kinh này chính là Ngài. Chúng ta có thể tin, có thể hiểu, có thể làm theo thì chúng ta chính là phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta sốt sắng không ngừng nâng cao cảnh giới thì chúng ta là một phân thân trong vô số phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Đó mới gọi là thực sự tu học pháp môn này. Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Địa Tạng, tức này Địa Tạng, Địa Tạng. Chúng ta coi lời ghi trong kinh văn tỏ rõ Thế Tôn đau lòng rát miệng, từ bi đến cùng cực. Ký ngô kim nhật tại đao lợi, chư thiên trung, ư bách thiên dạng ức bất khả thuyết, bất khả thuyết nhất thiết chư Phật Bồ Tát, thiên long bát bộ đại hội chi trung. Dịch nghĩa, ông hãy nhớ, hôm nay ta trong cung trời đao lợi, nơi đại hội có trăm ngàn dạng ức, không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật chư Bồ Tát cùng thiên long bát bộ. Trong đoạn này, ký ngô là lời Thế Tôn tự xưng. Ông phải ghi nhớ lời của ta nói ở cung trời đao lợi. Tại sao lại thêm chữ chư thiên trung sau chữ đao lợi? Ý nghĩa này rất rộng. Mọi người phải hiểu hội giảng kinh này chẳng khác gì với pháp hội giảng kinh Hoa Nghiêm. Pháp hội Hoa Nghiêm ở tại Bồ Đề Tràng, chỗ này dung thông cùng với hư không pháp giới, cho nên tham gia pháp hội này bao gồm tận hư không, trọn khắp pháp giới, hết thảy mọi loài chúng sanh, loài nào cũng chẳng sót. Đây là Hoa Nghiêm Hải Hội. Hội giảng kinh Địa Tạng này cũng không ngoại lệ. Tuy nơi giảng kinh là ở cung trời Đao Lợi, thiên cung của Đế Thích, đại chúng tham dự pháp hội cũng tận hư không, trọn khắp pháp giới, trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến người cõi trời, bao gồm luân quỷ thần. Pháp hội này thù thắng biết bao, to lớn biết bao. Do đó mới thêm chữ chư thiên. Thiên thần cõi trời dục giới, sắc giới đều tham gia pháp hội này. Cho nên bốn chữ đao lợi chư thiên. Đao lợi là nơi pháp hội giảng kinh, chư thiên là nói các vị thiên chúng tham dự pháp hội. Ư bách thiên dạng ức bất khả thuyết, bất khả thuyết nhất thiết chư Phật Bồ Tát. Pháp hội vừa mở đầu chúng ta liền thấy vô cùng thù thắng. Mười phương tam thế, hết thảy chư Phật đều tham dự pháp hội này. Trong hết thảy kinh điển Đại Thừa, từ trước tới giờ chưa từng chứng kiến cảnh giới thù thắng như vậy. Đâu có bao giờ trong một lần giảng kinh mà hết thảy chư Phật đều tham gia, chưa từng nghe qua. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy cảnh giới này. Trong hội giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà chúng ta cũng thấy cảnh giới này. Nhưng không phải vừa mở đầu tất cả chư Phật chư Bồ Tát liền tới tham dự. Trong kinh Tịnh Độ đến phần lưu thông mười phương chư Phật tán thán. Trong kinh Di Đà chúng ta thấy có ghi sáu phương Phật. Trong bản kinh dịch Di Đà của Ngài Huyền Trang có ghi mười phương Phật. Đây là vì bản dịch kinh của Ngài La Thập đã lược bớt. Tuy lược bớt nhưng ý nghĩa vẫn viên mãn. Hết thảy chư Phật tán thán nhưng chẳng nói rõ ràng như trong kinh này. Pháp hội vừa mở đầu thì chư Phật Như Lai liền tới tham dự, mãi cho tới khi pháp hội kết thúc. Chư Phật tham dự suốt từ đầu tới cuối. Những vị Bồ Tát, những vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp đi theo chư Phật cũng vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói về những chúng Bồ Tát, chúng thần hộ pháp này rất nhiều, rất chi tiết, tổng cộng nói tới 10 loại. Kinh Địa Tạng tuy không nói chi tiết nhưng ý tứ cũng rất viên mãn, giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy: tải dĩ nhân thiên chư chúng sanh đẳng, dị xuất tam giới tại quả trạch trung giả phó chúc ư nhữ. Dịch nghĩa một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Chữ tải cùng với chữ tái lặp lại, thời cổ thường dùng chữ này. Tái nghĩa là thêm một phần, phía trước đã giao phó, bây giờ lại giao phó thêm lần nữa, sợ ngài quên việc này. Nhân thiên chư chúng sanh là chỉ chúng sanh trong lục đạo. Dị xuất tam giới, chưa ra khỏi tam giới, cũng chỉ chúng sanh trong lục đạo. Tại quả trạch trung, ở trong nhà lửa, quả trạch là tỷ dụ. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, tam giới như nhà lửa, tỷ dụ cho là phiền não. Chỉ cần phiền não không đoạn thì nhất định sẽ tạo ác nghiệp, nhân quả tuần hoàn, biển khổ không bờ bến. Bạn tạo ác nhân, cảm chiêu ác quả, lúc chịu ác báo, tại sao thêm ác nhân, vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khỏi. Những chúng sanh này vô cùng đáng thương. Trong Kinh Phật thường dùng danh từ kẻ đáng thương, đặc biệt là chỉ chúng sanh trong lục đạo. Ngài đem trọng trách độ tận chúng sanh trong lục đạo này giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao Đức Phật giao cho Địa Tạng Bồ Tát mà không giao cho những Bồ Tát khác? Nguyên nhân này đã nói với chư vị ở phía trước rồi. Địa Tạng tượng trưng cho pháp căn bản. Pháp căn bản là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Nếu không thể làm được thì bất cứ pháp môn nào khác cũng không làm được. Cho nên ngoài Địa Tạng Bồ Tát ra, Đức Phật không thể giao phó cho ai khác. Đạo lý là như vậy. Vô lịnh thị chư chúng sanh đọa ác thú trung nhất nhật nhất dạ. Dịch nghĩa, ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm. Đây là lòng từ bi của Đức Phật, quyết không chịu nhìn thấy chúng sanh tạo ác nghiệp đọa vào tam ác đạo. Đọa bao lâu? Một ngày một đêm, Phật cũng không nhẫn tâm nhìn thấy. Chúng sanh đọa vào ba đường ác, đúng là tự làm tự chịu. Tuy Đức Phật từ bi thấy chúng sanh đọa lạc, cũng chẳng làm gì được. Tại sao có hiện tượng như vậy? Vì chúng sanh không chịu nghe lời dạy, không chịu nghe lời khuyên. Vậy thì đâu còn cách chi? Phật khuyên chúng sanh, ma gạt chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đều chịu gạt, chớ không chịu nghe lời khuyên. Đi theo ma thì sẽ rơi vào ba đường ác, đi theo Phật mới có cơ hội thoát ra khỏi tam giới. Dù chỉ một ngày một đêm, Phật cũng không nhẫn tâm nhìn thấy. Hà huống cánh lạc ngũ vô gián cặp A Tỳ địa ngục, động kinh thiên dạng ức kiếp vô hữu xuất kỳ. Dịch nghĩa, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Đây là lời Đức Phật dạy nói trong pháp hội này. Phật tuyệt đối không nói dối. Thời gian đọa vào ngũ vô gián địa ngục dài bao lâu? Ngàn vạn ức kiếp. Trong ba cõi thiện chẳng có thời gian dài như vậy. Mọi người đều biết thọ mạng ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ có tám vạn đại kiếp. Từ đây chúng ta mới thật sự hiểu được, nếu chúng sanh trong lục đạo không thể thoát khỏi tam giới thì thời gian đọa trong ác đạo nhất định sẽ dài lâu, thời gian trong tam thiện đạo sẽ ngắn ngủi. Đọa vào địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ rất dễ dàng, đặc biệt là trong xã hội hiện nay, việc tạo tội nghiệp như chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, quỷ bán tam bảo, phá hòa hợp tăng đều là nghiệp nhân đọa vào địa ngục vô gián A Tỳ. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát xã hội hiện nay, có bao nhiêu người tạo tội nghiệp này: ngũ nghịch thập ác, 10 nghiệp ác, thân tạo giết, trộm, dâm, khẩu nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc, lời ý ngữ, ý khởi tham sân si. Ai không tạo những nghiệp này? Tuy chúng ta học Phật, mỗi ngày lạy Phật, mỗi ngày niệm kinh, nếu ba nghiệp thân ngữ ý chúng ta vẫn chẳng thiện y như cũ thì vẫn đọa lạc. Chẳng phải nói 10 niệm Phật lạy Phật sẽ không đọa ba đường ác. Chẳng phải nói người niệm Phật lạy Phật sẽ không đọa ba đường ác. Mọi người hãy coi đoạn chót của cuốn Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao, trong ấy Pháp Sư Quán Đảnh có ghi ra 100 thứ quả báo của sự niệm Phật. Trong 100 quả báo khác nhau này, điều thứ nhất là địa ngục. Người niệm Phật làm sao rơi vào địa ngục? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ càng. Đây là lời người xưa nói: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Trong tâm nghĩ chuyện ngũ nghịch thập ác, miệng niệm Di Đà có ích chi? Vẫn phải đọa vô gián A Tỳ. Đây là việc chúng ta phải hiểu, phải cảnh giác. Một người thật sự muốn tu học phải hạ thủ công phu nơi tâm địa. Đối với hết thảy chúng sanh tuyệt đối không khởi ác ý. Cái gì là ác ý? Bất cứ một ý niệm ác nào trong thập ác đều là ác ý, tuyệt đối không được khởi lên. Không khởi ý niệm ngũ nghịch thập ác thì chúng ta mới có thể giữ được thân người. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có hy vọng. Chuyện này tuy nói là khó, nhưng mọi người ai nấy đều có thể làm được, chẳng phải không làm được. Nhà Nho cũng dạy người ta khắc ý tác thánh, khắc phục ý niệm làm thánh. Niệm là vọng niệm, tức là những ý niệm ngũ nghịch thập ác. Nếu bạn có thể khắc phục những ý niệm này thì bạn sẽ là thánh nhân. Trong Phật Pháp thì khắc niệm sẽ làm Phật. Chúng ta biết những thứ này là phiền não tập khí từ vô thủy kiếp tới nay. Vì tập khí này trải qua thời gian quá dài, sức mạnh rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi lên. Chúng ta muốn khắc phục cũng không khắc phục nổi. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều phương pháp, có tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Nhiều phương pháp đường lối như vậy chẳng qua chỉ là phương pháp khắc phục vọng tưởng tập khí mà thôi. Đối với chúng ta, phương pháp thuận tiện thù thắng đơn giản dễ dàng nhất chẳng có gì hơn là niệm Phật. Ý niệm vừa khởi lên thì lập tức thay đổi thành A-di-đà Phật. Làm được như vậy thì gọi là công phu đắc lực, nhất định đừng cho ác niệm sanh khởi. Niệm thứ nhất khởi lên, niệm thứ hai liền chuyển đổi trở lại. Đó gọi là niệm Phật. Người như vậy mới gọi là biết niệm Phật. Lâu dần công phu đắc lực. Công phu đắc lực nghĩa là những ý niệm này không khởi lên nữa. Hạt giống nghiệp lực tập khí vẫn chưa đoạn, nhưng nhờ công phu của bạn đắc lực nên vọng niệm không khởi lên. Công phu như vậy trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến nghĩa là câu Phật hiệu này đích thật có thể hàng phục phiền não, có thể khống chế nổi tập khí. Kinh Phật nói làm được tới công phu này thì bạn chắc chắn sẽ sanh tịnh độ. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Tuy kinh Tịnh Độ có nói 4 cõi 3 bậc 9 phẩm, chúng ta hiểu rõ chứ đừng chấp chặt. Hiểu những việc này là trí huệ, không khởi phân biệt chấp trước là công phu của bạn. Nếu bạn cứ chấp trước cứng chắc trên những chuyện này thì phẩm vị khi bạn giảng sanh tới cực lạc thế giới sẽ thấp, phiền não tập khí của bạn vẫn còn rất nặng. Chúng ta biết là có một sự việc như vậy, tuyệt đối đừng ôm ấp nó trong tâm, đừng khởi phân biệt chấp trước thì tâm bạn mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh, phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ cao. Đạo lý là như vậy. Huống chi Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học thù thắng khác với cõi nước của hết thảy chư Phật ở 10 phương. Hết thảy cõi nước chư Phật trên sự tướng thì đích thật không bình đẳng, nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới bình đẳng. Bồ Tát ở cõi phàm thánh đồng cư và Bồ Tát ở cõi thật báo trang nghiêm cùng nhau nghe kinh. Việc này đích thật chúng ta chưa từng thấy trong các kinh khác. Thế giới những khác chẳng có sự việc như vậy. Việc này chứng tỏ Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Tuy có 4 cõi, 4 cõi này hợp lại với nhau, trong đó không có ngăn cách, không có chướng ngại. 4 cõi này ở cùng một chỗ là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chư Phật gọi là pháp khó tin. Nói tới đây chúng ta thường dùng một tỷ dụ thiển cận cho mọi người hiểu rõ. Giống như chúng ta đi học trong trường dạy, những trường học thông thường thì học trò khác cấp với nhau sẽ vào lớp học khác nhau. Học sinh lớp 1 thì học trong một phòng, lớp 2 học ở phòng khác, lớp 3 sẽ học ở một phòng khác nữa. Tình huống ở Cực Lạc thế giới rất đặc biệt. Lớp ấu trĩ, lớp tiểu học và lớp tiến sĩ đều vào cùng một lớp học. Tình huống này rất đặc biệt, chúng ta chưa từng nghe qua. Trình độ cao thấp khác nhau đều học chung trong cùng một lớp học, đó gọi là pháp giới bình đẳng. Những trường học thông thường của chúng ta, đại học và trung học chắc chắn sẽ không bao giờ học chung lớp, trung học và tiểu học cũng không bao giờ học chung lớp, đó là không bình đẳng. Còn thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Tuy bình đẳng, trình độ của mỗi người đích thực khác nhau. Thí dụ lúc vào cùng một lớp học, Bồ Tát cõi Thật Báo nhìn thấy báo thân A-di-đà Phật, còn Bồ Tát cõi Phàm Thánh Đồng Cư chỉ nhìn thấy ứng thân của A-di-đà Phật. Đây là chỗ khác nhau. Nhìn thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật cũng khác nhau, nhưng tất cả đều ở chung trong một lớp học. Phật chẳng có hiện hai tướng, Phật chỉ hiện một tướng, mỗi người nhìn thấy và cảm nhận chẳng giống nhau, nhưng tuyệt đối là chung một chỗ. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Do đó, chư Phật khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật là rất có đạo lý. Khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật là ái hộ chúng ta đến cùng cực. Đó mới chân chánh là pháp cứu cánh, lìa khổ được cánh, được niềm vui cứu cánh. Như vậy mới thật sự viên mãn. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng, tức này Địa Tạng, lại gọi ngài Địa Tạng. Trong kinh mỗi khi Đức Phật gọi tên thì chắc chắn sẽ có khai thị quan trọng, kêu tên để nhắc người đó. Thị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, dịch nghĩa chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Nam Diêm Phù Đề này là chỉ địa cầu chúng ta. Đức Phật xuất hiện ở nơi đây, đối với chúng sanh ở nơi đây đặc biệt quan tâm. Chí tánh vô định tập ác giả đa, túng pháp thiện tâm tu du tức thoái, nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng trưởng. Dịch nghĩa: chí tánh không định, kẻ quen thói ác thì nhiều, dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thoái thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Trong sáu câu này, Đức Phật đã chẩn đoán và nói ra gốc bệnh chung của chúng sanh trong thế giới hiện nay, đó là gốc bệnh của chúng ta. Chúng ta phải biết chí tánh vô định, câu này rất quan trọng. Chí có thể nói là nguyện vọng của họ, tánh có thể nói là tánh tình của họ. Vô định nghĩa là biến đổi quá nhiều. Nói thật ra, niệm niệm đều khác nhau. Phật Bồ Tát gặp những chúng sanh này cũng khó độ. Chí tánh vô định nghĩa là tâm tình tư tưởng tán loạn. Thông thường chúng ta gọi là người đó không có chủ ý, chẳng có chủ tể. Giả lại tập ác giả đa, tập là tập tánh ác nhiều, thiện lại ít. Trong sách Nhà Nho chúng ta thấy Mạnh Tử nói tánh người thiện, Tuân Tử nói tánh người ác. Mạnh Tử và Tuân Tử đều là hiền nhân. Tánh người rốt cuộc là thiện hay ác? Trong Phật Pháp nói ác nhiều thiện ít. Cách nói của thánh nhân đích thực cao minh hơn họ. Cách nói của Khổng Lão Phu Tử khác với họ. Phu Tử nói tánh tương cận tập tương diễn. Chữ tánh mà Khổng Tử nói trong câu này nghĩa là chân tánh. Chân tánh của hết thảy chúng sanh đều giống nhau, chẳng sai khác. Chân tâm bổn tánh, tánh này giống nhau, tập tương diễn, tập tánh khác nhau. Do đó chữ tánh mà Mạnh Tử và Tuân Tử nói chẳng phải là chân như bổn tánh, mà là tập tánh. Ngày nay chúng ta gọi tập tánh là tập quán, thói quen cứ lặp đi lặp lại riết rồi trở thành tự nhiên. Tập tánh chẳng phải do đời này tạo thành, mà là từ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo thành. Do đó phiền não nhà Phật gọi là câu sanh phiền não. Bạn vừa sanh ra đã mang theo phiền não, chẳng do đời này học mà có, mà do tập khí đời trước tạo thành, nên gọi là tập tánh. Tập tánh chắc chắn là ác nhiều thiện ít. Chư vị đã đọc Bách Pháp Minh Môn Luận, trong đó nói phiền não tâm sở có 26 thứ, thiện tâm sở chỉ có 11 thứ. Cái nào nhiều hơn? Thiện tâm sở chỉ có 11 thứ, còn ác tâm sở tới 26 thứ. Ác nhiều thiện ít, huống nữa là sức mạnh của ác to lớn, sức của thiện yếu ớt. Do đó người thường khi gặp thiện pháp, dù phát thiện tâm, trong khoảnh khắc liền lui sụp, rất khó giữ được lâu dài. Khi gặp ác pháp thì niệm niệm tăng trưởng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Khi gặp thiện pháp, thiện tâm sợ quá ít, sức lực yếu ớt, chẳng dễ giữ được lâu. Tại sao ác pháp có thể gia tăng? Vì ác tâm sợ quá nhiều, sức lực mạnh mẽ. Do đó chúng ta thấy Nhiều người có cơ hội tiếp xúc tới Phật Pháp là rất tốt, họ cũng tới nghe giảng, cũng tới niệm Phật, nhưng chẳng bao lâu sau liền nghe nói họ đã đi học ngoại đạo, học pháp môn khác. Đây là do nguyên nhân gì? Đạo lý là ở chỗ này, tuy có cơ hội tiếp xúc đến thiện pháp, thiện căn của họ yếu ớt, chẳng thể duy trì được lâu, nhất định sẽ thoái chuyển. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, chúng ta biết như vậy là bình thường. Nếu sau khi tiếp xúc thiện pháp họ không thoái chuyển, như vậy là không bình thường. Trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người có thể không thoái chuyển. Khi gặp ác duyên họ cũng không thoái chuyển, gặp thiện duyên họ càng tinh tấn. Chúng ta phải biết người như vậy là người có thiện căn sâu dày. Người như vậy trong một đời này chắc chắn sẽ thành tựu. Đây là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho nên sáu câu này là lời Đức Thế Tôn chẩn đoán chung cho căn bệnh của chúng sanh ở Diêm Phù Đề. Chúng ta cũng bao gồm trong đó. Chúng ta phải có tánh cảnh giác cao độ, thật sự phải học theo pháp Tạng Tỳ Kheo. Chúng ta phải trụ chân thật huệ. Khi trụ chân thật huệ thì chí tánh sẽ định. Nếu không trụ chân thật huệ thì chí tánh làm sao định được? Cho nên người ta thường kiến dị tư thiên, vô túc quán giả, thấy lạ nghĩ khác không trách họ được. Chí tánh của họ không định, chỉ có trụ chân thật huệ, thực sự biết tu hành đúng như lời dạy, tuyệt đối xa lìa danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian, thì chúng ta mới có thể bảo đảm đời này chắc chắn thành tựu. Thế pháp có thể ảnh hưởng người ta, có thể dụ dỗ người ta. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải thấy thấu suốt chân vọng hư thật, thiện ác, thị phi lợi hại, mỗi thứ đều phân biệt rành rẽ. Tự mình phải biết rõ mình phải nên đi theo con đường nào. Gần đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông thật sự là Bồ Tát chứ không phải là người thường. Ông muốn tổ chức Phật học viện, đây là việc tốt. Nếu Phật học viện này phải chịu sự chi phối hạn chế của pháp luật, chúng ta phải tuân theo điều lệ của pháp luật. Quý vị nghĩ coi có thể siêu việt tam giới hay không, có thể ngộ nhập kinh điển hay không? Rất khó. Giáo học của Thế Pháp và giáo học của Phật Pháp hoàn toàn khác nhau. Mục đích của Thế Pháp là dạy cho bạn có được kỹ năng, còn Phật Pháp cho bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Pháp thế gian dạy bạn học, học rộng nghe nhiều, còn Phật Pháp dạy bạn định. Phật Pháp là đạo, ngay cả Lão Tử cũng hiểu nguyên lý này. Di học nhật ít, di đạo nhật tốn, tức chăm học tập thì kiến thức tăng trưởng, còn chăm lo nơi đạo thì dục vọng ngày càng giảm bớt. Cho nên hai nền giáo dục này khác nhau. Phật Pháp là đạo, Thế Pháp là học. Học thì càng nhiều càng tốt, tăng thêm thường thức, đó gọi là học thức. Bạn phải học rộng nghe nhiều. Phật Pháp tu đạo, đạo thì phải một môn thâm nhập, có đi sâu vào một môn thì bạn mới được định, mới có thể mở mang trí huệ. Từ xưa tới nay Phật Pháp chẳng có nghe nói việc tạo Phật học viện, thậm chí xây một lớp Phật học cũng không có. Phật học viện, lớp Phật học bắt đầu có từ lúc nào? Cuối đời nhà Thanh mới bắt đầu. Âu Dương Cánh vô tổ chức nội học viện, Hạ Môn tạo dựng Mân Nam Phật học viện, Đại sư Thái Hư tạo dựng Vũ Hán Phật học viện. Cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc mới bắt đầu có những Phật học viện này, trước kia chưa từng nghe qua. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp suốt 49 năm, chứ Ngài chẳng mở lớp Phật học, chẳng mở Phật học viện, mỗi ngày đều dạy học. Phương thức dạy học hồi trước rất giống lối dạy trong trường tư thục của Trung Quốc thời xưa. Tuy chẳng có tổ chức như trường học hiện nay, nhưng đời nào cũng dung bồi hiền nhân, cao tăng đại đức mỗi thời đại, mỗi địa phương đều có rất nhiều. Sau khi Phật học viện được tạo dựng, rất ít cao tăng đại đức từ Phật học viện ra, thua xa thời xưa. Có một năm khi giảng kinh ở Hương Cảng, tôi gặp Pháp sư Diễn Bồi, chúng tôi rất ít gặp mặt. Ngài Diễn Hương Cảng, nhiều Pháp sư ở Hương Cảng tiếp đón Ngài, dẫn Ngài đi tham quan, họ muốn một chiếc xe bus. Hôm đó tôi cũng có tham dự nên tôi có dịp gặp Ngài. Trên xe có rất nhiều vị là học trò của Ngài. Pháp sư Diễn Bồi rất cảm kích và nói với tôi: Ngài nói hiện nay những pháp sư thật sự đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp đều chẳng xuất thân từ Phật học viện. Ngài chỉ tôi và nói, đó là kể cả ông ở trong đó. Chúng tôi tiếp nhận giáo dục tư thục, chẳng phải giáo dục chánh quy của nhà trường. Khi tôi học triết học cũng là giáo dục tư thục, chẳng phải học từ nhà trường, chẳng từ hệ triết học trong trường đại học. Tôi học triết học ở nhà giáo sư Phương Đông Mỹ. Mỗi tuần giáo sư dạy tôi 2 giờ đồng hồ. Học trò chỉ có mình tôi, một thầy một trò, chúng tôi xuất thân như vậy. Học Phật Pháp cũng vậy. 3 năm đầu tôi thân cận đại sư Chương Gia. Đại sư cũng dạy tôi mỗi tuần 2 giờ, cũng là một thầy một trò. Tôi theo học đại sư Chương Gia hết 3 năm. Từ cơ sở này, sau đó tôi đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo thầy học giảng kinh thuyết Pháp. Do đó giáo học Phật Pháp là một nền giáo dục đặc biệt. Phương pháp của giáo dục học Phật Pháp khác với thế gian, mục tiêu cũng khác, hiệu quả đương nhiên sẽ khác nhau. Giáo học Phật Pháp truy cầu trí huệ, đức năng, tánh đức tỏ lộ, y theo kinh điển Phật Pháp để nói. Khóa trình tu học của giáo học Phật Pháp chính là giới định huệ tam học. Giới học là dạy chúng ta làm thế nào xử sự ưu đãi tiếp vật. Huệ học dạy chúng ta nhìn thấu, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Định học dạy chúng ta buông xuống, khôi phục tâm thanh tịnh bình đẳng của chúng sanh. Do đó, từ giáo học này chúng ta có thể đạt được thọ dụng thật sự. Đích thật là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cả đời Thế Tôn dùng lý niệm này, tâm chỉ này để dạy học trò. Từ đó về sau, mỗi đời cao tăng đại đức đều noi theo lời dạy của Đức Phật, chẳng trái nghịch với tâm chỉ này, noi theo đó mà lưu truyền ban bố Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong thời đại ngày nay, làm thế nào có thể dung hợp quy tắc của giáo học thế gian lại có thể không trái nghịch với tâm chỉ giáo học của Đức Phật? Thì Phật học viện như vậy mới có thể tận thân tận mỹ. Thì Phật học viện như vậy mới có thể tận thiện tận mỹ, mới không đến nỗi chạy theo Phật học. Nếu chạy theo Phật học thì chúng ta sẽ thất bại. Đó là coi Phật Pháp như môn nghiên cứu học thuật thế gian, không đạt được thực dụng. Chúng ta phải học Phật. Học Phật và Phật học là hai sự việc khác nhau. Học Phật thì sẽ thành Phật, còn Phật học chẳng thể giải quyết vấn đề. Học Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Kế đó Đức Thế Tôn nói: dĩ thị chi cố ngô phân thị hình bách thiên ức quá độ tùy kỳ căn tánh nhị độ thuyết chi. Dịch nghĩa: vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để quá độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Câu này Đức Thế Tôn làm gương cho Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dùng vô lượng vô biên phân thân ứng hóa trong thế gian, nên dùng thân gì để độ được thì Ngài sẽ hiện thân đó, nên dùng pháp môn gì để độ thì Ngài sẽ nói những pháp môn đó. Hiện nay trong thế gian của chúng ta có chư Phật Bồ Tát hiện diện hay không? Trong sự tưởng tượng của chúng tôi thì nhất định là rất nhiều. Tại sao vậy? Hiện nay chúng sanh gặp nạn, lòng từ bi của Phật Bồ Tát vô cùng khẩn thiết, nhất định là rất nhiều. Các ngài không lộ thân phận nên chúng ta không biết mà thôi. Sách vở Trung Quốc đời xưa ghi những vị bộc lộ thân phận không nhiều, chỉ có vài vị mà mọi người đều biết. Chúng ta biết Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền hóa thân, A Di Đà Phật tái lai chúng ta biết được gồm có Vĩnh Minh Viên Thọ, đây là tổ thứ 6 của tịnh tâm chúng ta. Ngài A Di Đà Phật tái lai, Hòa thượng Phong Can hồi đó ở chùa Quốc Thanh cũng là A Di Đà Phật hóa thân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai, nghe nói truyện ký ghi lại đại sư Trí Giả là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn đại sư Thiện Đạo cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài là tổ thứ 2 của Tịnh Độ Tông. Gần đây nhất đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Vào thời nhà Tống, Hòa thượng Bố Đại thời Nam Tống là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Đây là những vị Phật Bồ Tát mà thân phận đã tiết lộ, hiện nay mọi người đều biết. Còn những gì chẳng lộ thân phận thì quá nhiều. quá nhiều đi thôi. Thế Tôn làm gương, khi Đức Phật thị hiện nên dùng thân gì độ được thì Ngài sẽ thị hiện thân ấy. Tùy kỳ căn tánh, nhi độ thoát chi. Câu này đối chúng ta vô cùng quan trọng. Giáo hóa chúng sanh là việc vô cùng hoạt bát, chẳng phải là phương pháp cứng nhắc như khúc gỗ, nhất định phải biết ứng theo căn cơ mà thuyết pháp, tùy theo căn tánh chúng sanh mà độ họ, pháp ấy hoạt bát linh động biết bao. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng: Ngô Kim Ân Cần Dĩ Thiên Nhân Chúng Phó Chúc Ư Nhữ. Dịch nghĩa: Này Địa Tạng, nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Lại kêu tên Ngài Địa Tạng, đặc biệt dùng chữ ân cần, ngữ khí càng về sau càng trân trọng, càng khẩn thiết. Đức Phật giao phó những chúng sanh đang chịu khổ nạn trong lục đạo cho Ngài Địa Tạng, dùng trí huệ từ bi, thần lực của Ngài để giúp đỡ những người này. Vị Lai Chi Thế. Dịch nghĩa là vào đời Vị Lai. Vị Lai là chỉ thời gian sau khi Đức Phật diệt độ, thời đại ngày nay chính là thời Vị Lai. Nhược hữu thiên nhân cặp thiện nam tử, thiện nữ nhân. Dịch nghĩa: Nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử nào. Chúng ta biết người cõi trời đều là người thiện, họ tu thập thiện nên mới được sanh lên trời. Do đó người cõi trời thiện nhiều, ác ít, càng lên cao càng thiện. Người cõi trời dục giới còn một số ác niệm, đến cõi trời sắc giới, công phu thiền định sâu rồi, ý niệm ác dục hoàn toàn bị phủ kín, bị điều phục. Tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử, thiện nữ nhân trên thế gian rất thấp, chẳng cao lắm. Sau đó Ngài nói: Ư Phật Pháp trung chủng thiểu thiện căn, nhất mau nhất trần, nhất xa nhất trích. Dịch nghĩa: Ở trong Phật Pháp mà trồng chút thiện căn chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước. Tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong đoạn này khác với tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân nói ở đoạn trước. Đây là khi chúng ta đọc kinh, ý nghĩa của mỗi đoạn, tiêu chuẩn của mỗi đoạn khác nhau. Tiêu chuẩn ở đoạn này rất thấp. Trong Phật Pháp, trồng một ít thiện căn, chỉ có một tí xíu thiện căn. Sau đó là tỷ dụ nhất mao. Mao là lông trên da chúng ta, là vật nhỏ nhất trong chánh báo của chúng ta. Nhất trần, một hạt bụi trong y báo. Một hạt cát. Nhất trích là một giọt nước. Mấy chữ này đều hình dung số ít, nghĩa là nói dù trong Phật Pháp trồng một ít thiện căn như vậy, ông cũng không thể bỏ sót họ. Đây là lời Đức Phật dặn dò Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta tin tưởng sâu xa Địa Tạng Bồ Tát tuyệt đối sẽ y giáo phụng hành, tuyệt đối sẽ chẳng làm trái nghịch lời dặn dò của Thế Tôn. Do đó chúng ta được an ủi to lớn. Tuy thiện căn của chúng ta không nhiều, nhưng ở đây nói một cọng lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì thiện căn ít như vậy chúng ta cũng có. Điểm này là thật chứ không giả. Trong đạo tràng chúng ta vừa xưng danh hiệu Phật, cúi đầu lại một lại thì đã trồng thiện căn. Địa Tạng Bồ Tát đâu lẽ nào không chăm sóc chúng ta? Nếu Địa Tạng Bồ Tát không có biện pháp chăm sóc thì đó là vì chúng ta gặp ác duyên, xong ý niệm ác cứ tăng lên. Vậy thì không có cách gì khác. Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát cũng không có cách chi chăm sóc. Ngài cũng cảm thấy tâm thì có dư nhưng không đủ sức, là vì chúng ta không nghe lời răn dạy. Nếu một ít thiện căn này của chúng ta có thể dần dần tăng lên thì nhất định sẽ được Bồ Tát hộ niệm, được Bồ Tát gia trì. Chúng ta đọc tụng, nghiên cứu kinh điển sẽ khai ngộ, công phu niệm Phật của chúng ta sẽ đắc lực. Chúng ta đoạn trừ diệt ác sẽ không cảm thấy khó khăn, đều là do Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Chúng ta tu thiện có thể sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ, đó có phải là nhờ Thế Tôn dặn dò Địa Tạng Bồ Tát ở cung trời Đao Lợi hay không? Sau khi Đức Phật diệt độ, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật, nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, sau ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, trong pháp vận của Đức Phật, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật. Tương lai sau khi pháp vận của Đức Phật hết rồi, một dạng 2000 năm sau khi Đức Phật diệt độ mãi, cho đến khi Di Lặc Bồ Tát hạ sanh thị hiện thành Phật, đoạn thời gian ấy rất dài, dùng thời gian chúng ta để tính thì là hơn 50 mấy ức năm. Trong khoảng thời gian này, thế gian không có Phật Pháp, nên chúng sanh rất khổ, phải nhờ vào sự giúp đỡ của Địa Tạng Bồ Tát. phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát dạy dỗ. Đây là lời dặn dò của Đức Phật trong pháp hội giảng kinh này. Địa Tạng Bồ Tát gánh vác sứ mạng này, hết thảy chư Phật Bồ Tát đều trợ giúp Địa Tạng Bồ Tát, giúp sức để Ngài hoàn thành sứ mạng độ tận chúng sanh. Tại sao chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát đều đến để giúp đỡ Địa Tạng Bồ Tát? Vì hoằng nguyện độ hóa chúng sanh là nguyện chung của chư Phật Bồ Tát. Bất cứ người nào đứng ra dẫn đầu thì các ngài đều vô cùng hoan hỷ giúp sức, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đố kỵ gây chướng ngại, chỉ có dốc hết sức lực để giúp cho thành công. Trong thế pháp thường có câu thành nhân chi mỹ, huống chi chuyện này là bổn phận của chư Phật Bồ Tát, đâu lẽ nào các ngài không chịu tận tâm tận lực trợ giúp cho được. Tri kiến phàm phu thì khác, phàm phu sẽ nghĩ đây là việc người đó làm, chẳng liên can gì với mình. Đó là tri kiến phàm phu. Chúng ta phải hỏi họ làm việc này có nhằm đem lại lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh hay không. Ngày nay việc chúng ta làm có phải là đem lại lợi ích cho xã hội, cho chúng sanh hay không? Nếu mục đích giống nhau thì đâu có gì phải phân biệt, hà tất phải phân biệt ra mình và người. Phân chia như vậy thì chướng ngại sự nghiệp. Nếu biết việc này là nguyện vọng chung, là sự nghiệp chung, thì mình và người sẽ không hai. Họ làm cũng như chính mình làm. Nói thật ra họ làm thì chính chúng ta phải nên vui mừng, vì có người đã làm, mình khỏi mất công làm, mình chỉ đứng ở kế bên dốc hết tâm hết sức trợ giúp họ, như vậy cũng viên mãn công đức. Do đó cách suy nghĩ của chư Phật Bồ Tát khác với cách suy nghĩ của phàm phu. Phàm phu nghĩ việc này nhất định phải thuộc về mình thì mình mới sốt sắng làm, nếu không phải của mình thì sự sốt sắng ấy giảm bớt. Tuy Phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức, cứ tưởng rằng sự tùy hỷ đó cũng không viên mãn, đó là tư tưởng và quan niệm sai lầm của phàm phu. Chướng ngại cơ duyên tích lũy công đức của chính mình, chẳng biết sự thành tựu của họ chính là sự thành tựu viên mãn của mình, cho nên thường không thể hết sức tùy hỷ. Quy kết nguồn gốc cũng là vì trí huệ chưa mở mang, chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, nên còn chia mình và người. Còn chia mình và người là vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông xuống được. Đây là chướng ngại nặng nề cho việc tu học và tích lũy công đức. Nguyên nhân chính là vậy, cho nên chư Phật Bồ Tát cực lực khuyên chúng ta phải đọc tụng Đại Thừa, và chúng ta phải thân cận thiện tri thức. Đạo lý là như vậy. Thiện tri thức ở đâu? Kinh giáo Đại Thừa chính là thiện tri thức. Những chú giải của các vị tổ sư đại đức đời xưa chính là thiện tri thức. Những chú giải của các vị tổ sư chúng ta thường phải đọc tụng, thường tìm hiểu, y giáo phụng hành, đó mới thật sự là thân cận Phật Bồ Tát, thân cận thiện tri thức. Trong các vị tri thức hiện tiền, chữ tri thức chính là như chú giải của cổ đức đã giải thích. Tri là nói chúng ta phải biết người đó, nghe danh nhưng chưa gặp mặt, gọi là tri. Những vị tri thức này đương nhiên đều là những người chúng ta rất ngưỡng mộ, rất tôn kính. Họ rất đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và tôn kính. Trong Phật Pháp, việc này thuộc về đạo nghiệp, đạo đức và học vấn, chứ không phải là tài sản địa vị. Những gì chúng ta ngưỡng mộ là đạo đức và học vấn. Trong những vị tri thức đương thời, đức học của họ tương ứng với Phật Pháp, chúng ta có thể học theo họ. Nếu đạo đức và học vấn của họ chẳng tương ứng với kinh điển, chúng ta phải kính trọng nhưng tránh xa họ. Nghĩa là chúng ta tôn kính nhưng chúng ta không học theo họ, chẳng có nghĩa là chúng ta trốn đánh họ. Hiểu vậy là sai rồi, như vậy là không có ý kính trọng. Đây là thái độ chính xác của người cầu học. Chúng ta không học theo họ, chúng ta coi tiếp câu kinh sau: Nhữ dĩ đạo lực ủng hộ thị nhân, tiệm tu vô thượng vật lịnh thoái thất, phục thứ địa tạng dị lai thế trung nhược thiên nhược nhân, tùy nghiệp báo ứng lạc ác. Nhữ dĩ đạo lực ủng hộ thị nhân, tiệm tu vô thượng vật lịnh thoái thất, phục thứ địa tạng dị lai thế trung nhược thiên nhược nhân, tùy nghiệp báo ứng lạc tại ác thú. Dịch nghĩa: thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chứ để thoái thất. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Trong chú giải vừa mở đầu, liền trích dẫn một bài kệ trong kinh. Bài kệ này ai cũng biết. Kinh nói: giả sử bách thiên kiếp, sở tạo nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức trải qua trăm ngàn kiếp, những nghiệp đã tạo không mất, lúc nhân duyên gặp gỡ với nhau, vẫn tự nhận lãnh quả báo. Đây là lời Phật dạy. Lời này là thật. Trải qua trăm ngàn kiếp, đây là thật chớ chẳng phải giả. Những nghiệp đã tạo, những hạt giống nghiệp đã tạo, chứa trong A-lại gia thức. A-lại gia thức là một kho chứa, rơi vào trong kho này vĩnh viễn không mất, vĩnh viễn không biến chất. Chuyện này rất phiền phức. Nghiệp nhân này khi gặp duyên liền được khơi dậy. Khơi dậy tức là quả báo, bạn nhất định phải thọ nhận quả báo này. Do đó mới biết, một người nếu không có khả năng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, những nghiệp nhân thiện ác mà họ đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay, dù đã trải qua vô lượng ức kiếp, khi gặp duyên cũng sẽ thọ quả báo. Đúng như câu, một miếng ăn, một hớp nước không gì, chẳng phải đã định sẵn. Do ai định? Do chính mình định, chẳng do người khác định, là do nhân của mình đã tạo, bây giờ phải chịu quả báo. Đó là chân lý, là chân tướng sự thật. Người mê hoặc dám tạo nghiệp vì họ hồ đồ, Bồ Tát giác ngộ nhất định sẽ không dám tạo nghiệp. Cho nên kinh nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát là người đã giác ngộ, chúng sanh còn mê hoặc, lúc tạo nghiệp thì mờ mờ mịt mịt, đến lúc thọ nhận quả báo mới sợ hãi. Lúc đó sợ hãi không còn kịp nữa, chẳng giúp được gì. Bồ Tát giác ngộ cho nên đối với sự khởi tâm động niệm rất cẩn thận, rất thận trọng, tuyệt đối chẳng khởi một ác niệm đối với bất cứ người, sự, vật gì. Tại sao vậy? Ngài biết khi khởi lên một ác niệm, trong A-lại gia thức đã gieo một hạt giống ác, tương lai sẽ có ác báo hiện ra. Vậy thì làm chuyện đó làm chi? Do đó, họ tuyệt đối sẽ chẳng khởi lên một ác niệm nào hết. Dù tập quán xấu cũ gặp duyên khởi lên, chư vị nên biết, một niệm ác của chúng ta khởi lên cũng là hạt giống của thói quen ác khởi lên. Khi niệm ấy vừa khởi lên, người giác ngộ liền lập tức đè nó xuống. Người niệm Phật dùng câu Phật hiệu đè nén nó, đó chính là công phu. Cho nên phải biết những hạt giống nghiệp lực trong A-lại gia thức có thể khởi lên bất cứ lúc nào, ban đêm lúc nằm mộng cũng khởi lên. Nếu nó không khởi lên thì làm sao có cảnh giới trong mộng? Những cảnh giới trong mộng đều do hạt giống của những nghiệp lực thói quen cũ khởi lên. Cho nên người biết dụng công sẽ hạ thủ công phu nơi đó, dùng một câu Phật hiệu, một danh hiệu Bồ Tát thay đổi ý niệm đó. Tại sao kêu bạn phải thường niệm Phật, niệm Phật cho nhiều? Khi bạn niệm Phật thì hạt giống lọt vào A-lại gia thức là hạt giống Phật. Hạt giống chứa đựng trong A-lại gia thức nhiều vô lượng vô biên, cho nên nó biến hiện ra hư không pháp giới, thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm đều do những hạt giống nghiệp lực này khởi lên. Bạn làm sao có thể trách cảnh giới bên ngoài? Hết thảy những cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh cũng vậy, nghịch cảnh cũng vậy, đều do tập khí của mình đã trồng từ trước khởi lên. Người ngu không hiểu rõ chân tướng sự thật nên mới sanh vọng tưởng, phân biệt, chấp trước và khởi tâm động niệm trong những cảnh giới này. Người giác ngộ hiểu rõ hiện tượng của cảnh giới, biết đó là do nguyên nhân gì tạo ra. Thuận cảnh cũng vậy, ác cảnh cũng vậy, tất cả đều do hạt giống nghiệp lực trong A-lại gia thức của chính mình biến hiện ra. Do đó, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ cũng không khởi tâm động niệm, điềm nhiên bình lặng trải qua, đó mới là tu hành chân thật. Trong hết thảy cảnh duyên vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác, đó là công phu chân thật, tu hành chân thật. Thanh tịnh bình đẳng tức là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Giác nghĩa là hiểu rõ ràng, rành rẽ, không hồ đồ đối với lý sự, tánh tướng, nghiệp nhân, quả báo của hết thảy hiện tượng, đều hiểu rõ ràng, rành rẽ, đó là chánh giác. Cho nên năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác trong tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ đã nói đến cùng tột. Nếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể tương ứng với năm chữ này, thì chúng ta sẽ sống đời sống của Phật Bồ Tát. Đó là như kinh nói, trụ chân thật huệ, hết thảy những gì bạn làm đều đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Trong kinh gọi là huệ dĩ chân thật lợi ích, ban cho chân thật lợi ích. Đó chính là điều mà trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta, tích công lũy đức. Cho nên tích công lũy đức, nếu chính mình không trụ chân thật huệ, ban chúng sanh lợi ích chân thật, thì câu này hữu danh vô thật. Khi thực hiện thì chúng ta mới biết nên làm như thế nào. Chúng ta coi thế gian này rất giống như lời nói trong kinh. Trong kinh nói, trong đời vị lai, đây là chỉ thời gian sau khi Đức Phật diệt độ, cả người cõi trời lẫn cõi người là hết thảy chúng sanh trong lục đạo, tùy nghiệp báo ứng. Nói thật ra lục đạo chúng sanh rốt cuộc là như thế nào, bốn chữ này đã nói rõ ràng rồi. Đời này chúng ta sanh tới thế gian làm người, chúng ta làm người là làm cái gì? Tùy nghiệp báo ứng. Nếu đời quá khứ làm việc thiện thì đời này bạn tới đây hưởng quả báo thiện. Ngược lại, nếu đời quá khứ làm việc ác thì đời này bạn tới đây chịu quả báo ác. Cho nên Phật gọi đó là nhân sinh thù nghiệp, đời người đến để trả nghiệp. Bốn chữ này là lời nói tóm tắt mục đích của đời người. Có người sanh tới thế gian này để làm gì? Đến để đền trả nghiệp báo của chính mình. Nhưng chúng ta mê hoặc, trong lúc đền trả nghiệp báo lại tiếp tục tạo nghiệp không ngừng. Việc này rất phiền phức. Đó thật là nhân quả tuần hoàn chẳng bao giờ dứt. Việc này phiền phức lớn lắm. Cho nên trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn chẳng có ngày thoát ra. Hiện tượng luân hồi vô cùng tinh vi kháng khích, tuyệt đối chẳng phải nói một người trong chúng ta sống ở đây mấy chục năm, sau khi chết đi lại sanh tới một cõi nào đó. Nói vậy là quá tóm lược. Tướng trạng di tế tinh tường hơn là như thế nào? Từ mỗi ý niệm, lúc bạn khởi tâm động niệm, bạn có thể cảm giác được chân tướng của luân hồi, bạn mới đột nhiên giác ngộ. Chúng ta đang luân hồi trong từng ý niệm, nhân quả tuần hoàn trong từng ý niệm, nhân quả chuyển biến, nhân quả tiếp nối, đó là chân tướng của luân hồi trong từng ý niệm. Khi tạo nhân ý niệm ác nhiều, hành vi ác nhiều thì sẽ rơi vào ác đạo. Chữ ác thú nghĩa là ba đường ác. Đại sư Thiên Thai dạy chúng ta, mỗi pháp giới trong 10 pháp giới đều có đủ 10 pháp giới trong đó, do đó thành trăm pháp giới. Chúng ta dựa trên nguyên lý này có thể biết trong lục đạo đều có đủ lục đạo trong đó. Bạn hãy quan sát trong cõi người có thiên đạo, có Atula, có súc sanh đạo, có ngạ quỷ đạo, có địa ngục đạo. Chúng ta được thân người đó là nhân đạo. Trong tướng tâm gọi đó là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta tới đầu thai trong cõi người. Chúng ta ai cũng được thân người. Hoàn cảnh mỗi người chúng ta hưởng thụ có 6 cõi khác nhau. Có người thì hưởng thụ đời sống như người trên trời, phước báo lớn, đây là thiên đạo trong cõi người. Có người thì sống đời sống vô cùng cực khổ, cũng như cảnh giới địa ngục vậy, đây là địa ngục đạo trong cõi người. Đó là mãn nghiệp, cũng là thân người, nhưng mãn nghiệp quả báo thiện ác khác nhau. Cho nên nghiệp chia thành 2 loại. Loại thứ nhất dẫn bạn tới cõi nào thọ sanh. Loại thứ nhì là sự thọ dụng của bạn sau khi thọ sanh. Đại sư Thiên Thai nói về thập pháp giới, phạm vi thập pháp giới còn rộng hơn nữa. Trong cõi người có Phật đạo, Phật trong cõi người, Bồ Tát trong cõi người, Thanh Văn và Duyên Giác trong cõi người, lục đạo cộng với 4 đạo tứ thánh pháp giới cộng lại thành thập pháp giới. Mỗi pháp giới đều chứa đủ 10 như thị. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, mỗi pháp giới chứa đủ 10 pháp giới, tính ra thành 100 pháp giới. Mỗi pháp giới chứa đủ 10 như thị nên tính ra thành 1000 như thị. Đại sư Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa triển khai đoạn này trong kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy được chân tướng sự thật. Ngài Trí Giả mở ra sự việc này giống như một công thức trong số học vậy. Bạn dùng thí dụ này rồi mở rộng ra thì bạn sẽ thấy chân tướng của pháp giới trùng trùng vô tận. Đó là việc kinh Hoa Nghiêm nói trăm giới, mỗi một giới chứa đủ trăm giới cộng lại thành 1 ức giới. Sau đó trong một giới lại chứa đủ 1 ức pháp giới. Cứ như vậy nhân lên sẽ trở thành trùng trùng vô tận. Kinh Đại Thừa thường dùng lưới của Đại Phạm Thiên Dương làm ví dụ nhằm giải thích sự thật này. Từ đó chúng ta mới có thể hiểu sơ sơ về trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Sự quan sát của chư Phật Bồ Tát, chúng ta có thể thấy được mấy phần sự thật, còn họ thì thấy được vô cùng rõ ràng, vô cùng triệt để. Nếu chúng ta ở trong nhân gian, ở đây nhìn thấy cõi nhân gian này có lục đạo, vậy thì nhãn quan của bạn cũng khá lắm. Bạn nhìn thấu được một tầng, nhưng bất cứ một pháp nào cũng sâu vô đấy, rộng vô biên. Bạn nhìn được càng sâu càng rộng, tỏ rõ trí huệ của bạn sâu rộng, trí huệ sâu rộng vô tận, lý sự của pháp giới vô tận. Từ chỗ này chúng ta mới dần dần hiểu được trí huệ của chư Phật Bồ Tát vô tận. Quán sát tới pháp giới sâu rộng vô hạn, chúng ta học Phật là học cái gì? Là khôi phục trí huệ, đức năng của chính mình. Khi thật sự khế nhập vào trong pháp giới, chẳng nói tới chân vọng, chẳng nói tới có và không, chẳng nói tới đi và về, chẳng nói tới ẩn và hiện, thì bạn mới thật sự khế nhập. Chưa khế nhập thì còn nói tới những thứ này. Tổng kết những thứ này lại thì đó là chính là tương đối luận mà các khoa học gia thường nói tới. Bạn chẳng khế nhập là tương đối. Chúng ta sinh sống trong thế gian này là tương đối. Sau khi đi vào thế gian thì chẳng nói tới tương đối, khái niệm tương đối mất hết. Sự tướng tương đối đương nhiên sẽ không tồn tại. Đây là mục tiêu chung cực của sự tu học Phật Pháp, là kết quả mà chúng ta mong cầu khi học Phật. Tới lúc đó mới giải quyết hết thảy vấn đề trong tận hư không pháp giới. Trong Phật Pháp chứng được vô thường, chánh đẳng, chánh giác, khôi phục hoàn toàn trí huệ đức năng trong tự tánh, hiện ra viên mãn và chẳng có mảy may khiếm khuyết. Như vậy mới là nhập vào cảnh giới đó. Phần kinh văn sau là lời Đức Thế Tôn giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát, nhờ Địa Tạng Bồ Tát dùng trí huệ thần lực của Ngài để cứu giúp hộ vệ chúng sanh. Điều này chứng tỏ lòng thương mến quan tâm của chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh. Ân đức này vĩnh viễn là vô tận. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây, ngày mai có thể giảng hết trọn bộ kinh này.